Đối với người không cầu được sự thuận thảo, người thuận thảo thì mình dễ tự kiêu và lòng đã kiêu căng, tất chỉ thấy phần phải của mình. Đấy, ở đây Phật dạy là gì? Đối với người không cầu được sự thuận thảo, tức là chúng ta đối với người khác ấy, đừng bao giờ gì chỉ có cầu là mình được mọi người luôn luôn được mọi người cung kính và tôn trọng mình. Nếu mà ai ai cũng cung kính cũng tôn trọng mình thì mình sẽ dễ bị khởi cái tâm là gì, kiêu căng, tự cao tự đại, cho mình là trên. Ví dụ thầy chẳng hạn, thầy chỉ thích thì các Phật tử chúng ta khen, ôi dồi ôi thầy giảng hay quá, ôi dồi ôi thầy chính là Phật Bồ Tát tái lai. Ôi thầy thấy vỗ tay làm gì, thầy đang ví dụ thôi. Thầy đang ví dụ thôi đấy, và thầy chỉ thích nghe những cái lời như thế thôi. Ôi dồi ôi thầy như là gì, là Phật là Bồ Tát tái lai, mà thầy chính là Phật Bồ Tát tái lai. Con nghe tất cả các thầy giảng, con không nghe thấy ai gì giảng hay bằng thầy, giỏi bằng thầy và hay bằng thầy. Thầy chính là gì, là Phật trong trái tim con. Và thầy nghe thế thế thì sướng, phồng cái mũi lên. Rồi á, có đứa trẻ nào nó nghịch ngợm, nó như quả bóng bay, nó châm cho một cái kim vào đó, nổ cả pop một cái là chết. Đấy, thế là hỏng. Sống ở trên đời, xin thưa các quý vị, chúng ta chớ có chỉ có thích nghe tiếng gì, tiếng khen. Vì lúc nào cũng nghe người ta khen mình thì mình sẽ không nghe được những lời nói gì, nói thẳng và nói thật đâu. Đối với chúng ta này, nếu lúc nào chúng ta cũng cầu cái sự gì, mọi người khen ngợi. Ví dụ như thầy lúc nãy này, ôi dồi ôi, thầy giảng hay thế, thầy giỏi thế, thầy là người dân tộc mà thầy giỏi thế, học có lớp 4 mà thầy gì, thầy siêu thế. Úi thầy chính là Phật là Bồ Tát tái lai. À, Phật là gì? Là idol trong tim con. Chỉ thích nghe những lời đó là chết ngày nào không biết. Gọi là chết có khi còn không có chỗ chôn nữa các quý vị. Đấy, đấy là nói về thầy còn như thế thì chúng ta cũng như vậy thôi. Cho nên đừng bao giờ lúc nào cũng chỉ thích nghe tiếng khen. Cho nên đối ở với trong Phật pháp, Đức Phật dạy chúng ta gì? Khen không mừng, mà chê không, không giận, không hận và không phiền não. Chúng ta chưa biết tu thì người ta chê mình là mình sẽ gì? Giận lắm, phiền não lắm, bực tức lắm, thậm chí là thù hằn nữa cơ. Ấy mà người ta khen mình thì sướng, mặc dù mình chưa làm được đến mức độ đấy, nhưng mà cái sướng đã, vui đã, cười đã và hoan hỉ đã. Và mình từ cái chỗ vui cười sướng hoan hỉ đó rồi tự gì, tự mãn cho rằng mình đã ngon rồi. Nhưng thực sự đã ngon chưa? Chưa chín đâu. Tưởng cái chín mà gì, chưa, còn là xanh lắm. Đúng không? Đấy, chúng ta muốn biết là chúng ta chín hay chưa biết ngay mà. Chửi cho vài câu đấy, biết ngay. Cách đây mấy năm có Phật tử rất thuần thành, rất thuần thành với thầy, mà cũng quý thầy lắm, thương thầy lắm và kính trọng thầy lắm, mà thầy cũng rất là quý cái nhóm Phật tử ấy, và đặc biệt là cái bà Phật tử ấy, tổ trưởng ấy, cũng làm rất được nhiều việc cho chùa lúc đó. Mà đặc biệt là gì, có uy tín ở trong tổ, trong nhóm lắm. Có cái gì đâu, một hôm thì thầy nghĩ rằng là Phật tử này tu thế này là cũng được khá nhiều rồi, làm công đức phúc báo cũng rất là tốt. Thế thầy mới nghĩ là thôi cho thử lòng cho bà ấy tiến lên được một bậc nữa. Thế hôm đó bà lên, không biết bà bạch cái gì lâu rồi thì không nhớ lắm, nhưng mà trong lòng lúc đó mình nghĩ là gì, thôi mình thử lòng bà này và gì, mắng cho vài câu xem bà có nhẫn được không. Bà nhẫn được tức là gì? bà nâng được lên một tầng tu mới, tức là có công đức thầy khen nhiều rồi, bà ấy sướng, bà làm quên mình luôn, thậm chí còn đòi bán cả nhà để cúng thầy cơ mà, nhưng thầy không cho. Nó là bán cả nhà Hà Nội 40-50 tỷ lúc bây giờ mang lên cúng thầy hết, nhưng mà thầy bảo thầy không, thầy không nhận, thầy không cho. Thầy mà tham như người khác thì biết bao nhiêu gia đình mất nhà với thầy rồi. Nhiều người đến mang cái rúi sổ đỏ cho thầy này. Trên sân Tây này có một hai người cứ mang cái rúi sổ đỏ cho thầy. Thôi con tặng thầy. Thầy muốn làm cái gì thì làm. Thầy bán cũng được cái gì mà không. Nhất định không. Các vị có con có cái, mang về cho con cho cái. Nếu không có con có cái thì đem chia cho, bán chia cho họ hàng. Còn có tâm nữa, cúng và tam bảo bao nhiêu thì tùy. Thầy nhất định không nhận, không mang ơn bất cứ một người nào. Bố mẹ thầy, người thân thầy thì còn gì ạ? Cắt ái từ thân để xuất gia cơ mà. Nay tự nhiên xuất gia lại mang ơn vào một người nào đó thì đương nhiên là mình gì? Mình không ổn rồi. Bố mẹ ruột của mình còn cắt ái từ thân xuất gia cầu đạo. Nay lại đi vướng vào người này, người nọ, người kia, mang cái ơn nghĩa của họ. Đương nhiên mình bị vướng. Cho nên nhất định không để cho nó vướng. Vì vậy mà không có nhận những cái đó. Đấy, cái bà Phật tử kia thầy đang nói, làm được rất nhiều việc. Mà thầy thực sự mình cũng đã khen, trong lòng cũng rất là thấy hoan hỷ, mà thấy tán thán công đức của cái nhóm Phật tử ấy, và đặc biệt cái bà tổ trưởng ấy. Thầy hôm nay không có bạch thầy cái việc gì đó, mà thầy không phải là mình mắng ghét, mắng nhưng mà cũng phải là mắng vừa thôi, mắng kiểu như mắng trách, sơ sơ thôi. Để cho thì bà vượt qua, thì nếu mà bà vượt qua bảo dạ bạch thầy thì thầy hoan hỷ, chúng con thì gì đến chùa tu tập thì chưa được lâu, hay là tu lâu rồi nhưng mà gì vì còn chưa có trí tuệ cho nên chưa nhận thức được, thì xin thầy chỉ dạy cho chúng con khôn ra. Hãy nói một câu như thế thôi, và người ta hành động thì gì? Người ta nâng lên một tầm cao mới. Nhưng mình vừa nói có vài câu thôi, bắt đầu mặt bà thâm lại, biến sắc đi, và gì A Di Đà Phật. Thầy nói như thế con không chấp nhận. Bao nhiêu việc của chúng con làm mà thầy không ghi nhận, bây giờ thầy lại nói chúng con như thế. Thôi, chắc là con hết duyên với thầy rồi. Thế là xá một cái là đi ra, về bắt đầu là gây chuyện này nọ kia. Thực sự là mình ngày đó thấy là cũng gì, cũng thất vọng mà cũng hơi buồn một chút. Cho đến từ đó đến nay thì cái chuyện mà thân cận với Phật tử thì mình lại càng giữ một cái khoảng cách hơn. Còn trước đó thì cũng hay thân, hay gần hơn. Nhưng mà bắt đầu từ đó mình lại thấy là không nên gần quá. Cho dù mình có kính trọng, có tôn trọng và có thương người đó đến mức độ nào thì chăng nữa cũng phải giữ một khoảng cách để cho cái tình thầy trò nó còn có một cái khoảng cách rồi. Nó phải nhảy qua một cái bước khá dài thì nó mới đến ngồi chung với nhau một mâm cơm được. Lại không có thì lại làm hỏng người ta. Đấy. Mà cái này thì rút kinh nghiệm ngay từ bản thân mình rồi. Đấy là lần thứ hai, thứ ba gì đó rồi. Bây giờ rút ra kinh nghiệm là cứ giữ một khoảng cách. Cho dù Phật tử đó có thân thiết đến đâu, hay là có tín tâm đến đâu, có phát tâm cúng dường tam bảo nhiều đến đâu, cũng phải giữ một cái khoảng cách. Đây là giữ cho chính bản thân các Phật tử. Và mình cũng không bị dính mắc nữa. Và các Phật tử cũng không bị nghĩ rằng là gì? Nhất thầy nhì ta. Cái chùa này ta có công, ta cũng dường bao nhiêu rồi thế này nọ, ta đến chùa thì các sư trong chùa phải đối xử với ta làm sao, các Phật tử phải tôn trọng mình như thế nào, vân vân. Đến thầy còn phải nể ta vài phần, huống chi là các sư ông sư cô, huống chi là các đạo tràng khác, vân 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 vân. Thế là tự Phật tử đó thì đánh mất đi cái công đức phúc báo của mình. Đáng nhẽ thì mình cái vấn đề cúng dường tam bảo, cúng dường xây dựng của mình được hưởng trọn 10 phân vẹn 10 công đức. Nhưng mà khởi lên cái tâm như thế nó mất đi già nửa già mất rồi, hoặc nửa non mất rồi. Cho nên đấy, điều thứ 7 ở đây Phật dạy chúng ta là đối với người không được cầu gì, cầu lúc nào cũng thuận thảo với mình, tức là thuận theo mình, khen ngợi mình và tùy tòng với mình. Nếu mà như thế thì chúng ta sẽ dễ bị gì? Dễ bị tự kiêu. Tức là sinh cái tấm lòng kiêu căng ngã mạn đó. Nếu kiêu căng ngã mạn thì chỉ thấy gì? Thấy lỗi của người khác thôi, không bao giờ thấy lỗi của mình để mà sửa sai. Đấy, các Phật tử nhớ cái điều đó, đấy là điều thứ 7 mà Đức Phật dạy ở trong này.